Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 11 Từ trước đến giờ, ta không bao giờ tin tưởng một người đàn ông, và giờ đây cũng chẳng có lý do gì để thay đổi điều đó. Thẩm Tô có thể vì một thi thể mà rơi nước mắt, nhưng tất cả chỉ là để xoa dịu nỗi ân hận trong lòng hắn mà thôi. Quan tài của ta được đặt trong từ đường, chờ chọn ngày mai táng. Gia công chúa tuyên bố sẽ ở lại giữ linh, nhưng mỗi ngày đều lén lút sai người đổ máu gà vào bát để duy trì vẻ bệnh tật yếu đuối của mình. Thẩm Tô cũng vài lần ghé qua, nhưng lần nào cũng bị gia công chúa kéo đi. Tay của nàng lại bắt đầu đau nhức, và chỉ có đơn thuốc của đại phu Trương mới giúp nàng tạm thời ổn định. Thời gian trôi qua, mấy ngày liền không có biến cố gì lớn. Nhưng đến ngày đưa tang, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Gia công chúa một lần nữa kêu đau tay, khiến Thẩm Tô phải trì hoãn việc tiễn đưa quan tài để quay lại viện của nàng. Đại phu Trương vuốt râu, cẩn thận bắt mạch cho nàng. Ông đột nhiên hỏi. Không biết tiểu thư đã từng sử dụng thuốc hoạt huyết bao giờ chưa? Từ trước đến nay, trong hai lần khám, ông chưa từng đặt câu hỏi như vậy. Gia công chúa im lặng không đáp, nhưng ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Cuối cùng, Thẩm Tô lên tiếng thay. Đúng vậy, nàng ấy từng dùng thuốc hoạt huyết. Đại phu Trương nghe vậy, gật đầu như vừa hiểu ra điều gì. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thuốc hoạt huyết vốn dĩ là phương pháp không đúng với y lý, nó chỉ là mẹo vặt của các thuật sĩ. Nếu sử dụng không cẩn thận, không những không có lợi mà còn có thể bị phản tác dụng. Đến lúc đó, dù là thần tiên cũng khó cứu. Gia công chúa nghe vậy, hoảng loạn kêu lên. Không, chẳng lẽ không có cách nào cứu chữa sao? Thẩm Tô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng. Nàng vừa nói gì? Gia công chúa nhận ra mình đã lỡ lời, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Không, ta không nói gì cả. Nhưng lời nói dối không thể che giấu được sự thật. Một nha hoàn đứng bên cạnh, vì sợ hãi uy quyền của Thẩm Tô, không dám giấu giếm, run rẩy khai nhận. Bẩm tướng quân, ngoài lần đầu tiên lấy máu, những lần sau đều là công chúa dặn nô tỳ âm thầm đổ máu đi. Thẩm Tô sững sờ tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vậy là từ đầu đến cuối, cái gọi là chứng thiếu máu này chỉ là một màn lừa gạt, đúng không? Gia công chúa vội vàng thay đổi thái độ, nắm lấy tay áo hắn, dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành. Tô, ta không cố ý mà. Chỉ là để dọa chàng một chút thôi. Cũng đâu nghiêm trọng lắm, chỉ vài giọt máu thôi mà. Dọa, chỉ vài giọt máu. Thẩm Tô cười lạnh, ánh mắt hắn đầy khinh miệt. Chỉ là vài giọt máu sao? Hừ. Chát. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt gia công chúa. Biến đi. 12. Đám tang của ta được tổ chức đơn giản tại từ đường tổ tiên nhà họ Thẩm. Không có sự phô trương, cũng chẳng có ai từ Mạnh gia đến tham dự. Khi đoàn người khiêng quan tài đang đi qua cổng, bỗng nhiên một tiếng gọi đầy đau đớn vang lên. Viên Nhi, ta xin lỗi. Viên Nhi, đừng rời xa ta cầu xin nàng. Đừng bỏ ta lại một mình được không? Ta sẽ đưa nàng đi ngắm đào, sẽ cùng ăn cơm, và chúng ta sẽ có cả một đàn con nữa. Tiếng hét của Thẩm Tô, đầy điên loạn và tuyệt vọng, khiến mọi người xung quanh bàng hoàng. Hắn hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng thường ngày, giờ đây giống như một kẻ điên. Sợ rằng hắn sẽ gây thêm rắc rối, một nha hoàn của ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn, khẩn cầu. Tướng quân, coi như nô tỳ xin ngài, hãy để phu nhân được yên nghỉ. Nếu lỡ mất giờ chôn cất, phu nhân ở dưới suối vàng cũng không thể an lòng. Gia công chúa cũng vội vàng chạy tới, gương mặt sưng đỏ sau cây tát, hoảng hốt ra lệnh cho người đưa Thẩm Tô rời khỏi hiện trường. Đám tang tiếp tục diễn ra trong bầu không khí nặng nề, không còn bóng dáng của Thẩm Tô. Nhưng lời cầu xin và sự điên loạn của hắn vẫn vang vọng trong đầu mọi người. 13. Nắp quan tài được đóng không quá chặt, đủ để dễ dàng mở ra khi cần. Không mất quá nhiều sức lực, ta đã được người khác đào lên, và thậm chí đại phu Trương cũng đích thân hỗ trợ trong việc mở nắp quan tài. Khi quan tài được mở ra, âm thanh hỗn loạn của những người xung quanh cũng dần im bặt. Đại phu Trương đưa cho ta viên thuốc đầu tiên. Sau một lúc, ta từ từ mở mắt. Ngôi mộ được lấp lại, hoàn toàn giống như chưa từng có gì xảy ra. Ta không còn ở kinh thành nữa, thay vào đó, đại phu Trương đã dẫn ta đến một nơi khác để an thân. Không chỉ vậy, ta vẫn chưa kết hôn với ai. Tất cả chỉ là một ván cờ mà ta và đại phu Trương cùng bày ra. Ta bắt đầu tính toán sơ bộ. Số hồi môn, của cải được chôn theo, và tiền thuốc men mà gia công chúa phải chi trả cho ta tổng cộng lên tới khoảng 10 vạn lượng bạc. Phủ tướng quân, dù có bán đi cũng chỉ thu về được khoảng 1 vạn lượng. Ngay cả nếu tính cả bổng lộc của Thẩm Tô, tài khoản hiện tại của hắn chắc chắn không còn nhiều, chỉ còn khoảng 2 vạn lượng. Nếu ta còn tiếp tục lừa thêm vài đơn thuốc nữa, ta sẽ có thể nắm hết toàn bộ số tiền hắn và gia công chúa có. Một khoản tiền đủ để sống xa hoa cả đời, dù là bao nhiêu kiếp đi nữa. Đại phu Trương ngồi đối diện ta, trầm tư một lúc lâu trước khi lên tiếng. Mảnh cô nương. Ta khẽ giật mình, đã lâu không nghe ai gọi tên họ thật của mình. Đôi mắt của cô rất giống mẫu thân cô. Ta ngỡ ngàng, nhìn ông chằm chằm. Ta từng gặp mẫu thân cô khi lâm nạn, chính bà đã tặng cho ta một chiếc châm, động viên ta không được từ bỏ, phải sống tiếp thật tốt. Về sau, mẫu thân cô đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, ta đã cố hết sức nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ta. Nhưng may mắn thay, cuối cùng ta cũng có cơ hội để giúp đỡ cô. Có như vậy, ta mới phần nào bù đắp được ân tình từ mẫu thân cô ngày trước. Ánh chiều tà dần buông xuống, bao phủ cả căn phòng bằng ánh sáng ấm áp nhưng đầy u buồn. Ta thoáng thấy khóe mắt của đại phu Trương ngân ngấn lệ. Dù nước mắt không rơi xuống, nhưng vẻ đau lòng ấy lại khiến ta cảm thấy rung động hơn cả tiếng khóc gào thảm thiết của Thẩm Tô ngày hôm ấy. 14. 2 năm sau. Tại biên giới, Thẩm Tô nhận lệnh dẫn quân chinh chiến. Lúc ấy, ta đã ổn định cuộc sống, chuyên buôn bán dược liệu. Mặc cho chiến sự, ta vẫn tiếp tục thu mua và cung cấp thuốc. Không ngờ rằng, ngày trước Thẩm Tô chiến thắng Triều Lễ, nhưng vua Triều Lễ không bị xử lý mà âm thầm tập hợp binh lực, gây loạn tại biên cương. Cuộc chiến lần này đã kéo dài hơn nửa năm. Ban đầu quân Đại Lương nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ sơ đồ bố phòng lại bị đánh cắp. Nghe nói, chính hoàng hậu của Triều Lễ người từng bị bắt giữ và sau đó được cứu về cùng gia công chúa đã lén lấy trộm sơ đồ rồi đầu hàng Triều Lễ. Hiện tại, quân đội chịu nhiều tổn thất, thương binh vô số, nhu cầu thuốc men cấp thiết hơn bao giờ hết. Thuốc men được phân cấp rõ ràng. Loại đắt đỏ nhất, tốt nhất để dành cho các tướng lĩnh cao cấp, bao gồm cả Thẩm Tô. Các loại thuốc thông thường chỉ dùng cho binh sĩ, đôi khi còn bị thu mua với giá rẻ hoặc miễn phí, được xem như đóng góp từ các thương nhân. Cuộc chiến kéo dài gần 2 năm. Thẩm Tô, dù có nhiều sai lầm trong đời, nhưng khả năng cầm quân của hắn quả thực không ai sánh bằng. Dù sơ đồ bố phòng bị đánh cắp, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế, trực tiếp bắt sống vua Triều Lễ và gia công chúa, chuẩn bị giải về kinh thành để hoàng đế xử lý. Trên đường hồi kinh, gia công chúa lại phát bệnh đau tay. Cộng thêm mệt nhọc vì đường xa, nàng không còn được che chở như trước mà bị áp giải chung với phạm nhân. Chịu không nổi sự sỉ nhục, nàng nhân lúc không ai chú ý đã cắn lưỡi tự sát. Thi thể của nàng, với tội danh phản quốc, không được đưa vào lăng tẩm hoàng gia, mà sẽ bị ném vào bãi tha ma. Một tháng sau, khi ta đang bận rộn kiểm kê dược liệu thì bất ngờ có người lao vào, nắm chặt lấy ta. Hỏng rồi, cô nương, Thẩm tướng quân đang trên đường về kinh cùng hoàng thượng. Ban đầu, ta không hiểu chuyện gì, nhưng nhanh chóng nhận ra điều nghiêm trọng. Ta mỉm cười, vỗ vai kẻ đang hoảng loạn. Bình tĩnh, đừng hoảng. Hộ vệ hoàng thượng thì sao chứ? Không lẽ hắn có thể phát hiện ra ta? Những lời ta nói dường như trở thành điềm báo. Không lâu sau, quả thật Thẩm Tô cho người truy tìm một hiệu thuốc lớn. Họ bắt đầu lùng sục, hỏi xem có người nào tên Mạnh Viên ở đây hay không. Ta khẽ cười. Đương nhiên, làm sao ta ngu ngốc đến mức tiếp tục dùng cái tên đó để sống sót chứ? Hiện tại, ta đã đổi tên từ lâu. Ta giờ đây là chủ hiệu thuốc nổi danh khắp vùng, nhưng lại chọn cho mình một cái tên hết sức bình thường. Lý Thúy. Vì ta hiểu rõ, càng đơn giản, càng không ai nghi ngờ. Quả nhiên, khi Thẩm Tô nghe đến cái tên này, hắn không lưu lại lâu mà chỉ rời đi ngay. Nhưng ta đã lầm. Một ngày nọ, có người đẩy cửa vào, ép ta quỳ xuống trước cửa hiệu thuốc. Ta không ngờ Thẩm Tô quay lại, lần này còn mang theo một nhành đào, ẩn hiện trong lòng hắn. Nhành đào bị mưa làm ướt sũng, chỉ còn vài cánh hoa khô ráo bám trên cành, trông thật thê lương. Dù ta cố gắng làm như không thấy, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt chỉ trỏ của những người xung quanh. Họ đều cho rằng đây là một vụ y quán tranh cãi, một cảnh tượng thường gặp nơi hiệu thuốc. Ta khoác thêm áo, che ô, bước ra ngoài. Thẩm Tô như một đứa trẻ khoe món đồ quý, đưa nhành đào ra trước mặt ta, giọng đầy nhiệt tình. Viên Nhi, ta thực sự tìm được rồi. Đây là cành đào mà nàng muốn. Ta nhíu mày, lùi lại hai bước, tránh xa hắn như tránh một kẻ xa lạ. Thưa công tử, ngài nhận nhầm người rồi. Ta không phải Viên Nhi nào đó, và xin ngài đừng gọi nhầm. Thẩm Tô vẫn không tin. Tất nhiên, hắn không cố ép ta thừa nhận, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Viên Nhi, ta biết. Ta đã sai, vì quá quan tâm đến gia công chúa mà khiến nàng chịu thiệt thòi. Lấy máu của nàng là sai, tất cả đều là sai. Hắn quỳ xuống trước mặt ta, giọng nói đầy hối hận. Ta chỉ cầu nàng quay về. Dù có đánh mắng ta thế nào cũng được, bắt ta làm gì ta cũng đồng ý. Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Thật chứ? Công tử vừa nói, chuyện gì cũng đồng ý sao? Trong mắt hắn ánh lên tia hy vọng. Ta lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, giơ lên trước mặt hắn. Trong này là một viên thuốc. Ngài uống đi, rồi ta sẽ theo ngài về. Thẩm Tô có chút do dự, nhưng khi thấy ta khinh thường bật cười, hắn lập tức nuốt viên thuốc mà không chút phản kháng. Ta lạnh nhạt ra lệnh. Há miệng ra, ta kiểm tra xem ngài có uống thật hay không. Hắn làm theo mà không hề phản đối. Viên thuốc đó dĩ nhiên không phải thứ bình thường. Nó là loại thuốc có thể kích hoạt độc tố còn sót lại từ băng ngọc mà gia công chúa từng đeo. Hai người từng mang băng ngọc. Nếu tiếp xúc quá nhiều lần, độc tố sẽ dần tích tụ trong cơ thể. Nếu vượt quá giới hạn, hậu quả có thể dẫn đến cái chết ngay lập tức. Ta vốn đã định để hắn yên, không định tính toán thêm gì nữa. Nhưng hắn lại ép ta vào cảnh hỗn loạn, quỳ trước hiệu thuốc, gây rắc rối không ngừng. Nếu đã như vậy, hắn đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Thẩm Tô, đây chính là cái giá mà ngài phải trả. 15. Một tháng sau. Không có tin tức nào từ Thẩm Tô truyền về, khoảng cách giữa kinh thành và nơi ta đang ở quá xa, khiến mọi tin tức bị trì hoãn. Dù hắn có sống sót hay không, điều đó giờ đây cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Một ngày nọ, một vài người có dáng vẻ khả nghi xuất hiện gần hiệu thuốc, kéo theo ánh mắt dò xét của các gia đình. Ban đầu, ta chẳng để ý. Dù sao, những kẻ như thế đôi khi chỉ là khách hàng có vẻ ngoài kỳ quặc. Miễn là họ trả đủ tiền thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng ai ngờ, khi một nhóm người được dẫn tới, khung cảnh ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Đám người đi theo họ khiến tất cả gia đình của ta phải sửng sốt đến độ mặt tái mét. Đứng nghiêm. Những người nam nhân đứng thẳng thành hai hàng, đồng loạt chào ta, khiến cả không gian tràn ngập sự nghiêm chỉnh và áp lực. Ta cau mày, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đừng làm loạn, ngồi xuống hết cho ta. Toàn Văn Hoàn.